Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin. Kính mời quý thính giả nghe phần thứ 6, Niềm tin về Đức Thánh Linh. Nhưng trước hết là ca khúc Ý nghĩa cuộc sống, sáng tác của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Vũ Trung Hiền.
Cuộc sống sẽ thế nào nếu không có Giê-xu? Cuộc sống sẽ vô vị nếu không có Chúa. Dù cho công danh sự nghiệp chất núi cao, nhưng trong cuộc đời không dâng Chúa thôi đành bước trong quên lãng. Dù sống chốn sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chia, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Một mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, bao nhiêu người khóc trong tiếc thương, lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chia, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, có bao người khóc trong tiếc thương? Lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi.
Trong chương trình kỳ trước, Chúng ta đã nói đến tác động của Đức Thánh Linh trong lòng người là hoán cải và tân sinh hay tác sinh. Sau đó, cơ đốc nhân còn được Đức Thánh Linh trợ giúp trong nhiều lĩnh vực khác để có thể khởi sự sống cuộc đời của một người tin Chúa, như Đức Thánh Linh ban năng quyền, Đức Thánh Linh cư trú trong lòng, Đức Thánh Linh soi sáng dạy dỗ. Chúng ta nhắc lại các trợ giúp này như sau. Thứ nhất, Đức Thánh Linh ban năng quyền để cơ đốc nhân có thể sống cuộc đời đắc thắng, hữu ích, có kết quả như lời Chúa đoan chắc. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 12. Thứ hai, sự trợ giúp thiết yếu và vô cùng hữu hiệu của Đức Thánh Linh là vì Đức Thánh Linh cư trú ngay trong lòng tín hữu. Cơ đốc nhân biết có Đức Thánh Linh ở trong mình, không chỉ biết bằng xúc cảm như một số người chủ trương, dù rằng Đức Thánh Linh có thể ban những xúc cảm vui mừng, bình an, v.v. vì những tác động từ những nguồn khác cũng có thể cho chúng ta xúc cảm tương tự rất khó phân biệt. Vì vậy, bằng cớ chắc chắn nhất về sự kiện Đức Thánh Linh cư trú trong tín nhân là lời hứa thành tín chân thật của Chúa được ghi trong Kinh Thánh. Chúng ta tin lời hứa của Chúa và đức tin giúp chúng ta biết chắc một cách vững vàng rằng Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng chúng ta, biết mình có Đức Thánh Linh hiện diện trong lòng, dù chúng ta có cảm thấy hay không. Nói cách khác, lời hứa của Chúa và đức tin nơi lời hứa đó chính là bằng chứng Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng tín nhân. Đức tin thật là đức tin sống. Đức tin sống tăng trưởng trở nên mạnh mẽ, ảnh hưởng lan rộng đến các quan năng khác trong chúng ta như tình cảm, lý trí, ý chí, và nhờ đó, ý thức về sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống trở thành một thực tại có thể cảm nhận được dễ dàng. Với sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống, cơ đốc nhân sẽ được thôi thúc hướng về các nhu cầu tâm linh, khao khát Chúa, khao khát lời Chúa, sung sướng được thờ phượng Chúa, được nghe lời Chúa, mong muốn gần gũi tương giao với các con cái Chúa. Có thể nói đây là ảnh hưởng tác động của Đức Thánh Linh trong lòng cơ đốc nhân, và chúng ta cũng đã nói đến vai trò giáo huấn của Đức Thánh Linh. Trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 26, Chúa Giê-xu đã dạy các môn đệ bảo rằng, Đấng yên ủi tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Và bây giờ chúng ta nói đến sự trợ giúp thứ tư của Đức Thánh Linh trong đời sống cơ đốc nhân, đó là cầu thay. Cầu thay là một trợ giúp khác của Đức Thánh Linh trong đời sống cơ đốc nhân. Chúng ta đã biết chức vụ hiện tại của Chúa Cứu Thế Giê-xu ở bên hữu Đức Chúa Trời là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cầu thay cho chúng ta. Trong Roma chương 8 câu 26-27, Sứ đồ Phao-lô nói về chức vụ cầu thay của Đức Thánh Linh như sau. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đứng dò xét lòng người, hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Đó là thư Roma chương 8 câu 26-27. Một trong những nan đề phổ thông nhất của cơ đốc nhân là không biết rõ ý muốn Chúa. Tuy nhiên, nếu hiểu vai trò cầu thay của Đức Thánh Linh như Sứ đồ Phao-lô dạy ở trên, chúng ta thấy nan đề cơ bản là không biết sứ vụ cầu thay của Đức Thánh Linh và cũng không quen biết Ngài. Quen biết Đức Thánh Linh, nhờ cậy Đức Thánh Linh, chúng ta có thể được Ngài cầu thay và ý chỉ Đức Chúa Trời sẽ được thành tựu viên mãn trong đời sống chúng ta. Đức Thánh Linh cũng là đấng thánh hóa đời sống cơ đốc nhân. Thánh hóa là công cuộc tiếp tục biến đổi cá tính cơ đốc nhân về luân lý cũng như tâm linh để đời sống cơ đốc nhân đi đến chỗ phản ánh địa vị mình có trước Chúa. Trong khi công chính hóa hay là xưng công chính là tình trạng tức khắc được Đức Chúa Trời ban cho khi đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì thánh hóa là một tiến trình lâu dài đổi mới cơ đốc nhân trở nên thánh thiện tốt lành. Sứ đồ Phao-lô trình bày đầy đủ công việc này của Đức Thánh Linh trong Roma chương 8 câu 1 đến câu 17. Ý định của Đức Chúa Trời cho cơ đốc nhân là sống trong Thánh Linh. Ở trong Galati chương 5, Sứ đồ Phao-lô cho thấy tương phản giữa cuộc sống theo xác thịt và cuộc sống theo Thánh Linh. Ông khuyên cơ đốc nhân bước đi theo Thánh Linh thay vì thỏa mãn những đòi hỏi theo bản tính sa đọa của con người cũ. Nếu cơ đốc nhân vâng theo lời khuyên này, Đức Thánh Linh sẽ tạo ra trong cơ đốc nhân những phẩm tính tốt đẹp được gọi là trái Thánh Linh như trong Galati chương 5 câu 22. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có sự trợ giúp của Đức Thánh Linh, cơ đốc nhân không thể tự mình tạo ra toàn thể những phẩm tính này. Đây là việc siêu nhiên hoàn toàn đối kháng với mọi thể hiện của bản ngã xác thịt. Như liệt kê trong câu 19 đến câu 21, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ganh ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Công việc của Đức Thánh Linh trong sự thánh hóa không chỉ có tính cách tiêu cực, nghĩa là làm chết các việc của bản ngã xác thịt, nhưng là tạo ra những việc tốt lành, phản ánh vẻ đẹp trong tâm tính Chúa cứu thế. Đức Thánh Linh cũng ban ân tứ cho cơ đốc nhân để góp phần gây dựng thân thể Chúa là hội thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 11 nói đến ân tứ giảng dạy và phục vụ. Còn trong các thư tín của Phao-lô, có ba chỗ liệt kê những ân tứ này, đó là trong Roma chương 12 câu 6 đến câu 8, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 4 đến câu 11 và Ê-phê-sô chương 4 câu 11. Dù tất cả đều nói về ân tứ của Đức Thánh Linh, nhưng mục tiêu căn bản thì khác nhau. Ê-phê-sô chương 4 câu 11 liệt kê những chức vụ trong hội thánh hay những người có ân tứ được Đức Chúa Trời ban cho hội thánh. Roma chương 12 câu 6 đến câu 8 và Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 11 liệt kê những chức năng căn bản thi hành trong hội thánh. Trong khi danh sách ghi trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 4 đến câu 11 nêu lên những khả năng đặc biệt. Tuy tất cả những phân đoạn kinh thánh này đều nói về ân tứ Thánh Linh nhưng lại có những định hướng khác nhau, cho nên chúng ta không nên gom lại để đưa ra một định nghĩa chung. Nhận định thứ hai là chúng ta không rõ những ân tứ này được ban cho từ sơ sinh hay vào một thời điểm nào đó về sau, hay là kết hợp của cả hai. Nhận định thứ ba là một số các ân tứ, thí dụ như đức tin và phục vụ, thật ra là những phẩm tính mọi cơ đốc nhân cần có. Như vậy khi liệt kê, phải chăng tác giả có hàm ý về một mức độ trồi vượt trong lĩnh vực đó? Nhận định thứ tư, vì cả bốn danh sách trên, không danh sách nào bao gồm tất cả các ân tứ ghi trong danh sách khác, cho nên nếu gom lại cả bốn, chúng ta vẫn không có một danh sách toàn diện về tất cả các ân tứ Thánh Linh. Như vậy thì cả bốn danh sách này riêng rẽ hay gộp chung vẫn chỉ có tính cách minh họa những ân tứ khác nhau Đức Chúa Trời ban cho hội thánh. Bây giờ chúng ta cũng cần lưu ý đến một số nhận định sứ đồ Phao-lô nêu lên liên quan đến bản chất các ân tứ và phương cách những ân tứ đó được thi hành. Những nhận định này được nêu lên trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 và chương 14. Thứ nhất, những ân tứ được ban cho thân thể là hội thánh có mục đích gây dựng toàn thân, chứ không phải chỉ cho riêng chi thể có ân thứ vui mừng hay được ích lợi mà thôi. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 7, chương 14 câu 5 câu 12. Thứ hai, không một cá nhân nào có tất cả các ân tứ. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 14 đến câu 21. Cũng không một ân tứ nào ban cho tất cả mọi người. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 28 đến câu 30. Vì vậy, mỗi thành viên trong hội thánh đều cần lẫn nhau. Thứ ba, dù các ân tứ không thể hiện giống nhau, nhưng tất cả đều quan trọng. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 22 đến câu 26. Và nhận định thứ tư, Đức Thánh Linh ban ân tứ khác nhau cho cá nhân nào là tùy theo ý Ngài. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 11. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.